Brothers and sisters,
các em thân mến, chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh thiếu niên trẻ tuổi. Buổi học này được phát sóng từ Đại học Dixie State College ở St. George, Utah. Buổi học devotional này được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ và cho các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi là Brad Myers, chủ tịch giáo khu St. George, giới trẻ độc thân thứ hai. Chúng ta chào mừng anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ và biết ơn chị Holland đã có mặt với ông trong buổi họp tối hôm nay. Anh cả Holland sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi biết ơn sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác, các thành viên của hội đồng giáo dục và các chức sức khác trong các đại học ở đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận sự hiện diện trong mục chủ tọa của các quản trị viên CES và các lớp giáo lý và các viện tôn giáo, cũng như các chủ tịch của các giáo khu dành cho giới trẻ độc thân ở khu vực miền Nam Utah và sinh viên đã kết hôn cùng với vợ của họ. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng, vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm này, Giám trở Gerald Corsi thuộc giám trở đoàn chủ tọa sẽ là người nói chuyện trong buổi học đặc biệt CES Devotional này. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi tối hôm nay với ca đoàn hát Israel, Israel, God is Calling, thánh ca số 7 trong sách bằng tiếng Anh. Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ của người điều khiển nhạc. Sau bài thánh ca, chị Grace Fortney sẽ dâng lên lời cùng mình mở đầu. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con rất biết ơn quy tụ với nhau trong buổi tối hôm nay và được có anh cả Holland hiện diện ở đây để nói chuyện với chúng con. Chúng con cũng xin Cha, xin giúp chúng con trong khi lắng nghe để làm cho lòng chúng con được cảm động và chúng con có thể cảm nhận được Thánh Linh của Cha và chia sẻ điều chúng con đã từng cảm nhận và nghe được buổi tối hôm nay và sẽ chia sẻ với những người chung quanh chúng con. Chúng con nói những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This evening, we are joined by a combined choir from the St. George.
Hôm nay, cả đoàn phối hợp của các viện giáo lý, tôn giáo ở St. George và Cedar City sẽ cùng tham gia với chúng ta bằng cách hát bài Faith of Our Fathers. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Holland. Sau khi bài nói chuyện của anh cả Holland kết thúc, cả đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me. Jeff Ellsworth sẽ điều khiển và cả đoàn và Katie Colvin sẽ đánh đàn. Taylor Calhoun sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Jeffrey R. Holland đã được xác phong là một thành viên thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ vào ngày 23 tháng 6 1994. Và lúc sự kêu gọi này được đưa ra, thì anh cả Holland đang phục vụ với tư cách là thành viên thuộc đệ nhất nhóm túc số thể 70. Ông nhận được sự kêu gọi đó vào ngày 1 tháng 4 năm 1989. Từ năm 1980 cho đến khi ông nhận được sự kêu gọi với tư cách là vị thẩm quyền trung ương, Jeffrey R. Holland đã được phục vụ với tư cách là chủ tịch thứ 9 trong Đại học BYU. Là một người lãnh đạo sinh viên và vận động viên của trường Dixie High School và Dixie College tại nơi sinh quán của ông là St. George, Utah. Ông nhận được bằng cử nhân rồi đến cao học ngành Anh Văn và sau đó ngành giáo dục tôn giáo và từ trường Brigham Young University. Ông nhận được bằng cao học từ Đại học Yale University. Anh cả Holland rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục chuyên môn trước khi ông được kêu gọi phục vụ trọn thời gian trong giáo hội. Ông phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities và phục vụ trong Hội đồng National Association of Independent Colleges and Universities và là thành viên của Hội National Collegiate Athletic Association President's Commission. Vì nỗ lực của ông để cải thiện lòng thông cảm giữa những người Kitô hữu và những người Giáo Thái, ông đã được Hiệp hội Anti-Defamation League của B'nai B'rith Trao Tảng giải thưởng Torch of Liberty. Ông đã phục vụ trong hội đồng quản trị của một số công ty kinh doanh liên quan đến dân sự và thương mại. Ông là tác giả của 10 quyển sách, một quyển trong số đó. Ông là động tác giả với vợ của ông là Patricia. Anh cả Holland sinh ngày 3 tháng 12 năm 1940, con của ông Frank D. và Alice Bentley Holland. Vào năm 1963, ông kết hôn với Patricia Terry. Họ có 3 người con tên là Matthew, Mary, Alice và David, và từng người con rể và cô dâu. Xin chào mừng anh cả Holland về nhà. Phần trình bày của cả đoàn, xin mời.
Sorry.
Thank you.
Cảm ơn về bài hát tuyệt vời đó. Thật là tuyệt vời đó của ca đoàn từ hai viện giáo lý tuyệt vời này ở miền Nam Utah. Xin chào mừng các em tới buổi phát sóng, buổi họp đặc biệt devotional này. Bất cứ nơi mà các em đang ở trong giáo hội vĩ đại và rộng lớn này, xin cảm ơn tất cả đã có đủ quan tâm để tham dự, kể cả các em đang ở đây tại khuôn viên trường Dixie State College ở thành phố quê hương của tôi, để mời thánh linh của Chúa đến cùng với chúng ta. Tôi thật ra đã yêu cầu chúng ta hát bài thánh ca Isazaen, Thượng Đế nên kêu gọi khi chúng ta bắt đầu buổi họp này. Đó là một trong những bài ca kinh điển tuyệt vời của về sự phục hồi và giới thiệu nhiều điều tôi muốn nói cùng với các em vào buổi tối hôm nay. Chúng ta có thể thêm vào câu các anh là các cánh cả của Israel vì cùng một mục đích. Tôi thích nghe những người truyền giáo ở trên khắp thế giới hát to những lời nói O Babylon, O Babylon, chúng ta dậy từ ngươi, chúng ta đi lên núi Ephraim để ở. Sứ điệp của hai bài thánh ca đó đặc biệt giống nhau. Thượng Đế luôn luôn kêu gọi con cái của Israel đến một chỗ nơi mà cuối cùng tất cả sẽ được tốt lành. Israel, Thượng Đế đang kêu gọi ngươi từ vùng đất tai họa. Babylon vĩ đại đang sụp đổ. Thượng Đế sẽ đập đổ tất cả các tháp cao của nó. Hãy đến với Sion và hân hoan bên trong các tường thành của nó. Hãy đến với Sion. Bên trong các tường thành của Sion sẽ vang tiếng reo mừng ca ngợi. Quả vậy, đây từng là lịch sử của Israel trong suốt các thời đại. Khi những sự việc trở nên có quá nhiều tội lỗi hoặc có quá nhiều điều thế tục trong xã hội hoặc cuộc sống với dân ngoại đang làm hủy diệt quy tắc đạo đức và các giáo lệnh mà Thượng Đế đã ban cho, thì con cái của giao ước sẽ được sai chạy vào vùng hoang dã để thiết lập dãy Sion và bắt đầu lại tất cả. Trong thời cựu ước, Abraham, cha của lời giao ước này, đã phải bỏ chạy để bảo vệ mạng sống của mình từ xứ Canđê, thật sự là Babylonia, để tìm kiếm một cuộc sống thánh thiện ở xứ Canaani. Hiện nay chúng ta gọi là đất Thánh. Con cháu của Abraham và Isaac gồm Jacob, lúc bấy giờ chính thức được gọi là dân Israel, không phải trải qua nhiều thế hệ để bị mất Sion và bị từ đày ở xứ Ai Cập, xa xôi ngoại giáo. Vậy nên Môi-se đã phải được dẫn lên để dẫn dắt con cái lời hứa vào vùng hoang dã một lần nữa, lần này ở giữa đêm khuya, và không còn thời gian để cho bánh của họ dậy men nữa. Israel, Thượng Đế đang phán bảo, chắc chắn là họ đã hát bài ca đó theo cách riêng của họ, nghe tiếng nói của đấng giải thoát vĩ đại của ngươi. Không nhiều thế kỷ về sau, một câu chuyện về mối quan tâm đặc biệt cho chúng ta thấy một trong số các gia đình Israel đó được truyền lệnh theo một vị tiên tri là Lehi hướng dẫn để chạy trốn khỏi ngay cả Israel yêu dấu vì thân ơi. Babylon đã một lần nữa đếm xâm chiếm, kèm đó lại tái diễn. Họ nào biết rằng họ đang đi đến một lục địa hoàn toàn mới mẻ để thiết lập một khái niệm hoàn toàn mới mẻ về Sion. Đó là như vậy. Và họ cũng nào biết rằng điều đó xảy ra giống như vậy một lần trước đó với một nhóm tổ phụ của họ tên là dân Jazet. Như đã được đề cập đến, đây là một buổi phát sóng toàn cầu cho một giáo hội ngày càng bành trướng trên trường quốc tế. Nhưng buổi phát sóng này là dành cho tất cả những người khái niệm sự phục hồi để bắt đầu sự khai phá châu Mỹ của một nhóm người trốn chạy khỏi quê hương cũ của họ với mục đích được thờ phượng theo như họ mong muốn. Một học giả lỗi lạc của khu định cư Thanh giáo ở Mỹ đã mô tả kinh nghiệm này là sứ mệnh trong vùng hoang dã của Kitô giáo, nỗ lực của dân Israel để tự giải phóng khỏi kiểu thế giới vô thần và một lần nữa tìm kiếm con đường thiên thượng trong một vùng đất mới. Vì mục đích của tôi buổi tối hôm nay, tôi xin nhắc các em nhớ về một cuộc trốn thoát cuối cùng, cuộc trốn thoát mà bài thánh ca của chúng ta tối nay đã thật sự được viết ra. Đó là cuộc trốn thoát của chúng ta trong giáo hội. Với Joseph Smith bị đánh đuổi qua các tiểu bang New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri và cuối cùng bị giết chết ở Illinois, chúng ta phải thấy con cái Israel ngày sau đã xuất hiện một lần nữa để tìm kiếm một nơi hẻo lánh. Một vị tiên tri người Mỹ giống như Môi-se, như ông đã được người ta ngưỡng mộ, kêu như vậy. Brigham Young dẫn dắt các thánh hữu đến các thung lũng của các ngọn núi, trong khi các thánh hữu mỏi mệt vì đi bộ hát. Chúng ta sẽ tìm ra chỗ mà Thượng Đế đã chuẩn bị cho chúng ta, ở xa nơi miền Tây, ở nơi không một ai sẽ đến để làm tổn thương hay làm sợ hãi. Các thánh hữu sẽ được ban phước ở nơi đó. Sion, vùng đất hứa, Tân Jerusalem, đó là ở đâu? Vâng, chúng ta không biết chắc, nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra nơi đó. Trong hơn 4.000 năm lịch sử lập giao ước với Thượng Đế, khuôn mẫu là đây: chạy trốn và tìm kiếm, chạy và điện kêu, thoát khỏi Babylon, xây dựng các tường thành bảo vệ của Sion. Cho đến bây giờ, cho đến buổi tối hôm nay, cho đến thời kỳ này của chúng ta, một trong nhiều đặc tiến đáng chú ý nhất của gian kỳ chúng ta, đây là gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn, gian kỳ cuối cùng và vĩ đại nhất trong tất cả các gian kỳ. Đây là tính chất thay đổi của cách chúng ta thiết lập vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Các em thấy đó, một trong những điều phấn khởi thật sự về gian kỳ này là đây là một thời kỳ thay đổi mạnh mẽ, vội vã. Và một điều đã thay đổi là giáo hội của Thượng Đế sẽ không bao giờ chạy trốn, sẽ không bao giờ rời bỏ Uza, để rời bỏ Chazan, để rời bỏ Canaa, để rời bỏ Jerusalem, để rời bỏ An Quốc, để rời bỏ Nauvoo, để rời bỏ một nơi nào khác xa lạ nữa. Không. Như Brigham Young đã nói với tất cả chúng ta bị xua đuổi từ một tình thế nguy hiểm và khổ sở đến một tình thế và nguy hiểm khổ sở khác. Và tình thế đó, chúng ta bước giữa cuộc đời, và chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ ở lại đây. Dĩ nhiên, lời phát biểu đó không phải chỉ nói về thung lũng Salt Lake hoặc ngay cả Wasatch Front nói chung. Đó đã trở thành một lời phát biểu cho các tín hữu của giáo hội trên khắp thế giới. Trong những ngày sau cùng này, trong gian kỳ này của mình, chúng ta sẽ bắt đầu đủ phát triển để dừng chạy. Chúng ta sẽ trở thành đủ chín chắn để giữ vững chân mình và gia đình mình cùng nền tảng của mình trong mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc một cách vĩnh cửu. Sion sẽ ở khắp nơi, bất cứ nơi nào có giáo hội. Và với sự thay đổi đó, một trong số những thay đổi mạnh mẽ của những ngày sau cùng, chúng ta không còn nghĩ về Sion nữa, dù chúng ta sẽ đi đâu sống. Chúng ta nghĩ về Sion là chúng ta sẽ sống như thế nào. Giờ đây, để giải thích nhiệm vụ năm mới này, chỉ một chút, buổi tối hôm nay, tôi muốn được nói về ba sự kiện chị Holland và tôi đã trải qua trong thời gian rất gần đây. Nếu mà thời giờ cho phép, thì tôi có thể nói rất nhiều hơn về đề tài này. Số 1. Cách đây một vài năm, một người bạn trẻ tuổi của tôi, là một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà, đang chơi cho một đội bóng rổ trong trường đại học của tiểu bang. Anh ấy là một thanh niên tuyệt vời và chơi banh rất giỏi, nhưng anh ấy không chơi nhiều như mong muốn. Tài năng và kỹ năng đặc biệt của anh ấy hoàn toàn không phù hợp nhiều với điều đội ấy cần và giai đoạn phát triển của họ hoặc của anh ấy. Cái đó rất bình thường ở trong môn thể thao. Vậy nên, với sự hỗ trợ hoàn toàn và đầy khích lệ của các huấn luyện viên và các bạn đồng đội của mình, người bạn trẻ ấy đã chuyển đi một trường khác lên nơi anh hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn một chút. Hóa ra, việc đó lại trở nên tốt hơn tại ngôi trường mới. Và chẳng bao lâu, người bạn của tôi trở thành cầu thủ xuất phát trong trận đấu. Lịch thi đấu được quyết định nhiều năm trước khi trận đấu xảy ra, đưa người thanh niên này trở lại đấu với đội xưa của mình ở nơi mà lúc bấy giờ tên là Delta Center ở Salt Lake. Cho đến hôm nay, điều xảy ra trong trận đấu đó đã làm cho tôi không vui, và tôi dùng giây phút này trong khi tôi nói chuyện ở đây để nói về điều đã làm cho tôi không vui. Vào buổi tối hôm ấy, khán giả la hét lang mà thầm tệ người thanh niên này. Anh ta là một thánh hữu ngày sau, một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà, người đóng tiền thập phân mới cưới vợ, đã phục vụ trong nhóm thụ số các cánh cả, phục vụ từ thiện cho giới trẻ trong cộng đồng của mình. Những điều đã nói và làm trong buổi tối ấy, tôi tấp nhắm vào anh ấy và vợ anh ấy và cha mẹ anh ấy, và không bất cứ con người nào phải lãnh nhận bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cho dù môn thể thao của người ấy là gì, hay trường đại học nào đi nữa, hoặc bất cứ những quyết định riêng của anh ấy về điều nào trong những điều này là gì đi nữa. Nhưng đây mới là phần tệ hại nhất. Người huấn luyện của đội khách là người thật sự rất nổi tiếng vì những thành tích của ông trong môn bóng rổ. Người huấn luyện viên hỏi giờ, đây là những người bạn của anh hay sao? Đây là những người mà thuộc đạo cùng với anh hay sao? Nếu thế thì tại sao họ đối xử với anh như thế này? Sự kiện thứ hai, tôi được mời nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional trong một giáo khu dành cho những người trẻ, những người thanh niên độc thân. Một buổi họp mà cứu tòa đều là người độc thân và trên 18 tuổi, giống như buổi họp tối nay. Khi tôi bước vào cửa sau của trung tâm giáo khu, thì có một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi cùng lúc bước vào tòa nhà. Mặc dù có rất đông người tiến đến giáo đường, nhưng không khó để nhận ra chị ấy. Theo như tôi nhớ, chị ấy có hai hình xăm, đeo nhiều loại khuyên ở tai và mũ, tóc dựng ngựng nhụm đủ thứ màu. Lúc đó thì ba câu hỏi hiện ra trong trí tôi. Người phụ nữ này là một người đang gặp khó khăn, không thuộc vào tín ngưỡng chúng ta được dẫn dắt, hoặc hay hơn nữa, được một người nào đó dẫn đến buổi họp đặc biệt devotional này dưới sự hướng dẫn của Chúa trong nỗ lực giúp chị ấy tìm kiếm sự bình an và sự hướng dẫn của phúc âm mà chị ấy cần trong cuộc sống của mình chăng? Hoặc có lẽ chị ấy có thể là một tín hữu đã đi lạc một chút ra khỏi một sự số hy vọng và tiêu chuẩn mà giáo hội khuyến khích các tín hữu của mình tuân theo. Nhưng may thay là người vẫn còn ở lại với giáo hội và đã chọn tham dự sinh hoạt này của giáo hội vào buổi tối hôm đó chăng? Hoặc dĩ nhiên một điều thứ ba nữa là đây có phải là chủ tịch hội phụ nữ giáo khu chăng? Bằng cách nào đó tôi chắc chị ấy không phải là chủ tịch hội phụ nữ giáo khu đâu. Đây là ví dụ thứ ba của tôi trong buổi tối hôm nay. Chỉ cách đây một vài tháng, trong khi tham dự lễ cúng hiến đền thờ Kansas City, chị Holland và tôi ở nhà Isaac Freestone. Anh là một viên chức cảnh sát và một thầy tư tế thượng phẩm tuyệt vời trong giáo hội, trong giáo khu Liberty, Missouri. Trong cuộc chuyện trò của chúng tôi, anh ấy đã kể cho chúng tôi nghe rằng về một đêm khuya nọ, anh được gọi đi điều tra một vụ kiện ở một vùng nguy hiểm ở thành phố. Anh kiếm một nhà mà có rất nhiều người đàn ông và một người phụ nữ say sưa hết, và cũng kiếm được năm đứa con cùng một phòng, cố gắng ngủ nhưng mà không ngủ được tại vì không có giường, không có khăn, không có gì hết. Anh Freestone lục tìm trong tủ tường thức ăn trong nhà bếp và trong tủ lạnh để xem anh có thể tìm ra một cái lon hay bất cứ đồ ăn gì cả. Nhưng anh thật sự không tìm ra một thứ gì cả. Anh nói rằng con chó sủa ở sân sau còn có thức ăn hơn cả các đứa trẻ đó. Trong phòng ngủ của người mẹ, anh bắt gặp một tấm nệm không, một tấm nệm độc nhất trong nhà. Anh tìm kiếm cho đến khi anh tìm ra một vài tấm khăn trải giường, nếu ta có thể gọi đó là khăn trải giường. Sau đó, với mắt nhòa lệ, anh quỳ xuống, dâng lên một lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, xin cho chúng được bảo vệ và nói lại lời tạm biệt. Khi anh ấy đứng dậy và bước ra cửa, thì một trong mấy đứa trẻ đó, khoảng 6 tuổi, nhảy ra khỏi giường và chạy tới anh, nắm tay anh và khẩn khoản. Anh làm ơn nhận chúng cháu làm con nuôi được không? Anh khóc thêm và đặt đứa bé trở lại giường, rồi tìm người mẹ đang say sưa. Những người đàn ông đã đi hết từ lâu rồi và nói với người phụ nữ ấy, tôi sẽ trở lại ngày mai và căn nhà này cần phải được cải thiện khi tôi bước vào cửa này. Và sẽ có nhiều sự thay đổi thêm sau đó. Tôi hứa với bà như thế. Ba sự kiện này có gì giống nhau? Thật sự thì không giống nhau nhiều, ngoại trừ chúng xảy ra cho chị Holland và tôi trong quá khứ. Và chúng đưa ra ba ví dụ nhỏ rất khác biệt và có thật trong đời về Babylon. Một hành vi cá nhân và lốc biệt cũng như đánh trái tại trận đấu bóng rổ. Thêm một thử thách cá nhân về văn hóa và các biểu lộ với những người có lối sống khác chúng ta. Cũng như một vấn đề rất to lớn và nghiêm trọng với những ngụ ý pháp lý và lịch sử phức tạp đến nỗi dường như vượt quá khả năng của bất cứ ai trong chúng ta để giải quyết. Khi đưa ra ba thử thách này, tôi có ý định không sử dụng những trường hợp phạm tội tình dục, bạo động vũ lực hoặc thơ nghiện hình ảnh sát báo khiêu dâm, mặc dù những điều đó có thể phổ biến đối với một số các em hơn các ví dụ tôi đã sử dụng. Nhưng các em đủ khôn ngoan để áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống của mình. Trước hết, hãy nói hết về sự kiện bóng rổ đó. Cái ngày sau trận đấu đó, khi có một số phản ứng của công chúng và một lời kêu gọi phải xin lỗi về sự kiện này, thì một người thanh niên quả thật đã nói, nghe này, chúng ta đang nói về bóng rổ ở đây, chứ không phải là trường chủ nhật. Nếu ta không chịu nổi tiếng la hét của khán giả, thì đừng chơi thể thao vậy. Chúng tôi bỏ ra nhiều tiền để xem các trận đấu đài. Chúng tôi có thể hành động theo cách mình muốn. Chúng tôi bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa trước khi vào xem trận đấu. Chúng tôi bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa trước khi vào xem trận đấu. À, bài học số 1 cho việc thiết lập Sion vào thế kỷ thứ 21. Ta không bao giờ bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa trước khi mình xem trận đấu. Không bao giờ. Những người bạn trẻ của tôi ơi, không thể nào có được tư cách môn đồ kiểu đó. Đó không phải là tư cách môn đồ gì cả đâu. Như tin chị Anma đã dạy cho các thiếu nữ của giáo hội tuyên bố mỗi tuần trong chủ đề của hội thiếu nữ của họ, chúng ta đứng lên làm nhân chứng của Thượng Đế bất cứ lúc nào trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta hiện diện, chứ không phải trong một thời gian nào đó, ở một vài chỗ, hoặc khi đội thể thao của chúng ta thắng mà thôi. Chúng tôi bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa trước khi vào xem trận đấu. Tôi rất giận. Nhưng hãy nói thêm về sự kiện này. Chúng ta hãy nói thêm về sự kiện này trong một chốc lát, vì có một bài học thứ hai tiếp theo đây. Bài học thứ hai trong việc tìm kiếm Sion trong buổi tối hôm nay. Và trong cảm giác để bất mãn ngay chính của tôi, ít nhất là chúng ta luôn luôn nói là ngay chính. tôi phải chắc chắn rằng tôi không đến mức làm giống nhiều điều tôi đã kết tội người hâm mộ anh thanh niên này đã làm. Nổi giận, hành động ngơ ngàn, mất bình tĩnh, phàn nàn, chửi rủa. Muốn chạm tay vào người ấy, tốt nhất là tóm cổ người ấy cho đến thử đoán xem. Lúc đó thì hình như là tôi đã bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa. Và như vậy là không có được. Trong những tình huống này thì chắc chắn là phải có một người nào đó sẽ sống theo tôn giáo của họ. Tại vì nếu mà chúng ta không có sống theo tôn giáo của mình thì hình như là mỗi người thì sống theo một cách mà không đúng. Thế đấy thật sự là dễ dàng để sống ngay chính khi những sự việc được êm đềm, cuộc đời tốt lành và mọi việc đều trôi chảy. Cuộc trách nhiệm là khi nào có sự cám dỗ thật sự, khi nào có áp lực và mệt mỏi, giận dữ và sợ hãi, hoặc có thể có sự phạm tội thật sự. Vậy thì, chúng ta có thể trung tín được không? Đó là vấn đề vì Israel, Thượng Đế đang kêu gọi. Dĩ nhiên, tình trạng nguyên vẹn như vậy là tính vĩ đại của câu: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm gì đấy, làm điều gì. Đúng là khi nào việc tha thứ, thông cảm và rộng lượng đối với những người đóng đinh mình là điều cuối cùng mà bất cứ người nào ít hoàn hảo hơn đấng cứu rỗi của thế gian sẽ muốn làm. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng. Chúng ta phải mong muốn được vững mạnh. Bất kể tình huống hay điều khiêu khích hoặc vấn đề là gì đi nữa, thì không có món đồ chân chính nào của đấng Kitô lại có thể bỏ lại tôn giáo của mình ở ngoài cửa. Điều đó khiến tôi nói đến chị phụ nữ với mái tóc đủ màu và nhiều khuyên vàng trói lại. Tuy nhiên, một người sẽ có phản ứng với người phụ nữ trẻ ấy. Quy luật luôn luôn là phải có sự phản ứng, những niềm tin tôn giáo và sự cam kết phúc âm của chúng ta. Sau đó, cả chúng ta phản ứng trong bất cứ tình huống nào cũng làm cho sự việc được tốt hơn, chứ không phải tệ hại hơn. Chúng ta không thể hành động hoặc phản ứng theo cách làm cho chúng ta phạm tội nhiều hơn người phụ nữ ấy trong trường hợp này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có ý kiến, rằng chúng ta không có tiêu chuẩn, rằng bằng cách nào đó chúng ta hoàn toàn làm ngơ lệnh truyền thiêng liêng các người phải và các người chớ trong cuộc sống. Nhưng điều đó quả thật có nghĩa là chúng ta phải sống theo các tiêu chuẩn đó bên vực các lệnh truyền và các người phải và các người chớ theo một cách nghi chính với khả năng tốt nhất của mình theo cách mà đấng cứu rỗi đã sống theo và bảo vệ các lệnh truyền của đó. Và Ngài cũng luôn luôn làm điều Ngài cần phải làm để làm cho tình thế được tốt hơn, từ việc giảng giải lễ thật đến việc tha thứ kẻ phạm tội, làm sạch đền thờ. Tôi cam đoan với các em rằng đó là một ân tứ vĩ đại để biết làm đúng cả những điều như vậy. Vậy nên, đối với việc người thiếu nữ ăn mặc và chạy chuốt một cách kỳ lạ, chúng ta bắt đầu một cách quan trọng hơn hết bằng cách nhớ rằng người ấy là con gái của Thượng Đế và có giá trị vĩnh cửu. Chúng ta bắt đầu bằng cách nhớ rằng người ấy cũng là con gái của một ai đó nơi đây trên thế gian và có thể là con gái của tôi trong những hoàn cảnh khác. Chúng ta biết bắt đầu bằng cách biết ơn rằng người ấy đang ở tại một buổi sinh hoạt giáo hội chứ không phải trên buổi sinh hoạt đó. Tóm lại, chúng ta cố gắng hết sức mình trong tình huống này với mong muốn giúp đỡ người ấy có thể cố gắng thành một người tốt nhất. Chúng ta có thể cầu nguyện là điều đúng để làm là gì? Và điều đúng để nói ở đây là gì? Điều thiết yếu nào sẽ làm cho tình huống này và người ấy được tốt hơn? Việc đặt ra những câu hỏi này thì thật sự cố gắng để làm điều mà Đấng Cứu Rỗi sẽ làm là điều tôi nghĩ rằng Ngài có ý đó khi phán. Và tôi xin trích dẫn: đừng cứu bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Hãy xét đoán ngay chính.
Hãy xét đoán ngày chín. Sau khi đã nói như thế, tôi xin nhắc tất cả chúng ta nhớ rằng trong khi tính đến và giúp một con chiên trở lại sau khi đã đi lạc đường, thì chúng tôi cũng có một trách nhiệm trọng đại đối với 99 con chiên kia mà không đi lạc đường và trả lại với những điều mong muốn và ý muốn của đấng chen chiên, có một bài chiên và chúng ta phải thuộc vào trong bài đó, không kể sự an toàn và các phước lành ban cho chúng ta ở đó. Các em thân mến, giáo lý của giáo hội này không bao giờ có thể được sửa đổi để thích hợp hơn với xã hội hoặc được chấp nhận hơn về mặt chính trị hoặc bất cứ lý do nào khác. Đó chỉ là sự an toàn, là lẽ thật đã được tiết lộ mà mang đến cho chúng ta bất cứ nền tảng nào để nâng đỡ những người khác có thể cảm thấy bị rắc rối hay bị bỏ rơi. Lòng trớn ẩn và tình yêu thương của chúng ta, những đặc tính cơ bản và những điều đòi hỏi của Kitô giáo, chúng ta đừng bao giờ hiểu là thỏa hiệp và các lãnh truyền của Thượng Đế. Như George MacDonald tuyệt diệu đã từng nói, trong tình huống như vậy, chúng ta không bị bắt buộc phải nói ra tất cả những gì chúng ta tin. Nhưng chúng ta bị bắt buộc không được chống nhóm nhiều điều chúng ta không tin. Về phương diện này, siêu kiểu gọi này để có lòng trắc ẩn lẫn trung thành với các lãnh truyền, thì đôi khi có thể có một sự hiểu lầm, đặc biệt là giữa những người trẻ tuổi, có thể là cỡ tuổi của các em, nhưng cũng là nhỏ hơn cũng được. Nên những người có thể nghĩ rằng chúng ta không được xét đoán bất cứ điều gì, rằng chúng ta không bao giờ được đánh giá bất cứ thứ gì. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau với lời suy nghĩ đó, vì đấng cứu rỗi phán rõ ràng cho một số tín hữu. Chúng ta phải xét đoán, chúng ta có bổn phận phải xét đoán, như khi Ngài đã phán, đừng cho chó những đầu thánh, và đừng quan hộp chai mình trước mặt heo. Câu nói đó nghe nhóm như là một sự lời xét đoán đối với tôi. Chỉ còn cách đầu hàng và trở thành nhóm như thế giới tân tiến là nơi có những tiêu chuẩn đạo đức mềm đẻo bị vi phạm đến mức dẫn đến khẳng định rằng không có điều gì thiết yếu là vĩnh viễn, đúng hoặc đặc biệt là thiêng liêng nữa. Vì do đó, lập trường của một người về một vấn đề đã được quy định không còn quan trọng hơn lập trường của người khác nữa. Và điều đó hoàn toàn không đúng. Trong tiến trình đánh giá này, chúng ta không được kêu gọi để kết án những người khác, mà chúng ta được kêu gọi để đưa ra quyết định mỗi ngày mà phản ánh óc xác đoán. Chúng ta hy vọng xác đoán đúng. Có lần anh kể Dallin H. Oaks đã ám chỉ những loại quyết định này là những xét đoán tạm thời mà chúng ta thường phải đưa ra vì sự an toàn của mình hoặc sự an toàn của những người chung quanh. Ngược lại với điều mà ông đã gọi là sự phán xét cuối cùng mà chỉ có thể được Thượng Đế đưa ra, là đấng biết tất cả những sự kiện và biết tất cả. Hãy nhớ rằng trong câu thánh thư được trích dẫn trước đây, đấng cứu rỗi đã phán, những điều này phải là những điều xét sự công bình, chứ không phải những điều xét đoán tự mạng tức là điều khác hẳn. Ví dụ, cha mẹ phải sử dụng óc xét đoán giỏi về sự an toàn và an lạc của con cái của họ mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng. Không một ai chế trách bất cứ người cha hay người mẹ nào khi họ nói rằng con cái cần phải ăn rau hoặc không cho một đứa con trai hay con gái chạy ra đường đầy xe cộ. Vậy thì tại sao khi mấy đứa con đó lớn lên một chút, thì cha mẹ lại bị chê trách khi quan tâm đến đứa con đó về nhà vào giờ nào ban đêm, hoặc quan tâm đến những điều tiêu chuẩn đạo đức và hành vi của bạn bè chúng, hay là chúng đi chơi hẹn họ đi chơi vào lúc mấy tuổi, hoặc chúng có thử tình dục mật, ma túy hay sách báo, hình ảnh khiêu dâm không? Không, chúng đã đang đưa ra quyết định vật, có lập trường cùng tái khẳng định các giá trị của mình. tóm lại luôn luôn, hay ít nhất, chúng ta cũng phải đưa ra những xét đoán tạm thời. Giờ đây, khi chúng ta đối phó với tính hướng như vậy với các vấn đề xã hội phức tạp trong một xã hội dân chủ, thì điều đó có thể là rất khó khăn và khó hiểu đối với một số người. Những người trẻ đã từng hỏi mình về lập trường này hoặc chính sách khác do giáo hội đưa ra hay lập ra khi nói, vâng, chúng ta không tin là chúng tôi nên sống hoặc hành động theo một cách nào đó. Mà tại sao chúng tôi phải bắt những người khác phải làm giống như theo? Họ không có quyền tự quyết hay sao? Chúng ta không tự mãn và có óc quán phán đoán, áp đặt niềm tin của mình lên người khác để họ phải làm hành động theo một cách nào đó sao? Trong những tín hướng đó, các em phải thận trọng giải thích lý do tại sao một số nguyên tắc được bảo vệ và một số tội lỗi bị chống đối. Bất cứ nơi nào, chúng được tìm thể. Vì các vấn đề và luật pháp liên quan đến không chỉ là xã hội hoặc chính trị mà còn hơn là những kết quả là vĩnh cửu nữa. Và trong khi không muốn làm tổn thương những người có niềm tin khác với chúng tôi và chúng ta còn tha thiết hơn để không xúc phạm Thượng Đế hoặc như Thánh Thư giải, không xúc phạm đấng ban hành luật pháp cho mình. Và tôi đang nói đây về luật pháp đạo đức hệ trọng. Nhưng để nêu rõ về vấn đề đó, tôi xin sử dụng một ví dụ một luật pháp thấp hơn, gần giống như một người trẻ tuổi còn thiếu niên nói, bây giờ tôi có thể lái xe rồi, tôi biết tôi phải ngừng lại ở đèn đỏ, nhưng chúng ta có thật sự cần phải phán xét và cố gắng làm cho mỗi người khác phải ngừng ở đèn đỏ không? Mọi người có đều phải làm theo điều đó không? Những người khác không có quyền tự quyết hay sao? Họ còn phải sự như chúng ta không? Vâng. Rồi các em phải giải thích tại sao? Vâng. Chúng nó quả thật hy vọng rằng họ sẽ đều tuân theo ở ngã tư đèn đỏ đó. Và các em phải làm điều này mà không chỉ trích những người vi phạm hoặc những người quả thật có niềm tin khác với chúng ta vì, vâng, họ quả thật có quyền tự quyết về mặt đạo đức. Các bạn trẻ của tôi ơi, có nhiều loại tín ngưỡng trên thế gian này và có nhiều quyền tự quyết về mặt đạo đức dành cho mỗi người. Nhưng không có ai sẽ được tự do hành động thể như Thượng Đế lãng công trước những vấn đề này hoặc thể như các lĩnh truyền chỉ quan trọng khi có sự thỏa thuận chung về các lĩnh truyền mà thôi. Trong thế kỷ 21, chúng ta không thể chạy trốn nữa rồi. Chúng ta phải đương đấu cho luật pháp hoàn cảnh và môi trường mà cho phép chúng ta được tự do tham gia vào những sinh hoạt tôn giáo và chúng ta được chính thức chấp thuận của chính quyền về sinh hoạt tôn giáo như vậy. Đó là một cách mà chúng ta có thể chịu ở Babylon, nhưng không thuộc vào Babylon. Tôi biết không có khả năng về tính liêm chính nào quan trọng hơn đối với chúng ta trên thế gian mà chúng ta không thể chạy trốn, nhưng phải thận trọng bước đi trên con đường đó. Giữa một lập trường đạo đức đúng theo điều Thượng Đế đã tuyên bố và các luật pháp Ngài đã ban cho, nhưng làm điều đó với lòng trắc ẩn, thông cảm và lòng bác ái rộng lớn. Điều này rất khó để làm, để phân biệt một cách hoàn hảo giữa tội lỗi và người phạm tội. Tôi biết có một vài điều còn khó hơn để phân biệt, hoặc ít nhất khó hơn để nói tới, nhưng chúng ta cần phải cố gắng làm y như thế. Các em thân mến, hãy tin tôi, trong thế gian mà chúng ta đang sống, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển sức mạnh như vậy, bày tỏ lòng can đảm như vậy, và cho thấy lòng trắc ẩn như thế đó. Mọi điều cùng một lúc. Và tôi hiện đang không nói về những điều, những kiểu tóc kỳ quái và khuyên mũi của các em. Bây giờ, cuối cùng, đến câu chuyện đầy khó khăn từ Kansas City. Không có nhiều người trong chúng ta sẽ là các viên chức cảnh sát hoặc các nhân viên xã hội hay các quan tòa ngồi xử án. Nhưng tất cả chúng ta nên chăm sóc sự an lạc của những người khác và sự an toàn đạo đức của cộng đồng mở rộng của chúng ta. Anh khai Quentin L. Cook thuộc năm thứ số 12 vị sứ đồ đã dành hết bài nói chuyện trên đại hội Trung ương hai năm trước đây, khi ngỏ lời về việc chúng ta cần phải có ảnh hưởng đến xã hội và ở bên ngoài gia đình của mình. Ông ta đã nói, ngoài việc bảo vệ gia đình mình, chúng ta còn cần phải là một nguồn ánh sáng trong việc bảo vệ cộng đồng của mình nữa. Đúng câu rỗi đã phán, sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của người và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ông nói tiếp, trong thế gian này, kể ngày kiện bất chính, thì điều thích yếu là các giá trị đạo đức được dựa trên niềm tin tôn giáo phải là hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta trước mặt công chúng. Nếu chúng ta không mang các phước lành của phước bom đến với cộng đồng và quốc gia của mình, thì thật sự đơn giản của vấn đề là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ cảnh sát, sẽ không bao giờ có đủ Isaac Freestones để bắt buộc hành vi đạo đức, cho dù điều đó có thể là thi hành được hay không. Và không phải là như vậy đâu. Mấy đứa trẻ trong căn nhà đó không có thức ăn, quần áo, đều là con trai và con gái của Thượng Đế. Người mẹ đó đáng khiển trách vì người ấy lớn hơn và nên có trách nhiệm hơn, cũng còn là con gái của Thượng Đế. Tình huống như vậy đó có thể đòi hỏi tình yêu thương bền bị theo những các chính thức, thậm chí hợp pháp. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng giúp đỡ vào lúc nào và ở đâu chúng ta cần có thể làm, vì chúng ta không bỏ lại tôn giáo mình của mình ở ngoài cửa. Cho dù chúng ta cảm thấy những người khác đang hành động một cách không thỏa đáng và vô trách nhiệm, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ không giải quyết mỗi vấn đề cá nhân hoặc xã hội trên thế giới này đây. Buổi tối hôm nay, khi chúng ta ra về, thì sẽ vẫn còn cảnh nghèo khổ, sự ngu dốt và phạm tội, nặng thất, nghiệp và lạm dụng, bạo động và khổ sở trong khu sống, thành phố và quốc gia của chúng ta. Và để đáp lại lời kêu gọi của Thượng Đế, Israel là những người phải làm điều đó. Chúng ta không ngỡ nghịch hay lạc quan, thái quá, nhưng có thể luôn luôn sống theo tôn giáo của mình một cách rộng rãi để tìm ra mọi cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ các gia đình, ban phước cho những người hàng xóm và bảo vệ những người khác, kể cả thế hệ đang vươn lên. Tôi đã không nói tới từ những người chuyển giáo trong văn cảnh này vì sợ rằng các em sẽ nghĩ đến áo sơ mi màu trắng và cái bảng tên. Đừng giới hạn tôi về vấn đề này. Hãy nghĩ tới vấn đề bao quát hơn, nhiều cầu to hơn. Để chia sẻ phúc bom với tư cách là những người chuyển giáo toàn thời gian và luôn cả cho dù các em không phục vụ toàn thời gian. Các thanh hưởng ngày sau được kêu gọi để làm men chấm bánh, muối không bao giờ bị mất mùi vị, ngọn ngàng, đạn đặc trên ngọn đời, chứ không bao giờ giấu dưới cái đấu. Và lứa tuổi của các em hầu hết là từ 18 đến 30 tuổi. Lứa tuổi của các em là thời gian trong cuộc đời của một người mà những người quen biết của các em hầu như có thể chấp nhận phúc âm nếu phúc âm được trình bày cho họ nghe. Chúng đã biết điều đó. Bất cứ số nghiên cứu nào cũng để cho chúng ta biết đó trong giáo hội. Vậy thì hãy bắt đầu trình bày phúc âm cho họ. Nếu chúng ta làm và nói đúng cùng tìm kiếm những người khác một cách rộng lẫn với lời nói và hành động của mình, thì đấng cứu rỗi rút ngắn công việc của Ngài trong siêu ngày chính, phán rằng không còn thời giờ nữa trong nhiệm kỳ sau và cũng vĩ đại này. Các em và tôi, cùng tất cả chúng ta, cố gắng hết sức, cố gắng sống theo phú pom và cố gắng làm cho cuộc sống và giáo hội cũng là xã hội của chúng ta được tốt đẹp hơn với hết khả năng của mình. Khi Ngài đến, tôi rất muốn được thấy là đang sống theo phú pom. Tôi muốn được ngạc nhiên ngay trong khi đang truyền bá đức tin và làm một điều tốt lành nào đó. Nếu có thể được, tôi muốn được Đấng Cứu Rỗi phán cùng tôi, Jeffrey, bởi vì Ngài biết tên của tất cả chúng ta. Ta nhận ra người không phải qua danh xương của người, mà là qua cuộc sống của người. Con đường mận người đang cố gắng sống theo và các điều chuẩn người đang bảo vệ. Ta thấy tính liêm khiết trong lòng của ngươi. Ta biết ngươi đã cố gắng đã làm tốt hơn đầu tiên và trước hết bằng cách tự mình sống tốt hơn và rồi rao truyền lời của ta và bảo vệ phú pom của ta đối với những người khác cho một cách đầy chất ẩn với khả năng của mình. Ngài sẽ chắc chắn phán, ta biết ngươi đã không luôn luôn thành công với tội lỗi của ngươi hay hoàn cảnh của những người khác, nhưng ta tin là ngươi đã là thật lòng cố gắng. Ta tin rằng trong lòng người, ngươi đã thật sự kính mến ta và yêu thương ta. Tôi rất mong muốn có được một cuộc gặp gỡ nhóm như thế đó. Một ngày nào đó gần đây, chứ không muốn điều gì khác trong cuộc sống hữu diệt này. Và tôi muốn điều đó cho các em luôn. Tôi muốn điều đó cho tất cả chúng ta. Israel, Israel, Thượng Đế đang kêu gọi. Kêu gọi chúng ta phải sống theo phú pom của Chúa Giêsu Kitô trong những các thước nhỏ bé cũng như to lớn, và rồi tiếp đến những người có thể trông không nhóm, ăn mặc hay hành động không giống như chúng ta. Và rồi, nơi nào có thể được, các em vượt qua điều đó để phục vụ trong cộng đồng to lớn nhất mà các em có thể mang đến ảnh hưởng. Để giúp các em làm điều đó, tôi để lại với chứng ngôn của mình phước lành của vị sứ đầu của buổi tối hôm nay cho mỗi tường em. Tôi ban phước cho các em quá quyền năng của chức tư tế và nhiệm vụ mà tôi đã nhận được để giúp các em biết rằng Thượng Đế yêu thương các em, rằng Ngài cần các em trong giàn kỳ vĩ đại cuối cùng và của thời kỳ này, khi mọi điều đang đến nhanh chóng và càng thêm nhiều điều hơn được trông mong. Tôi ban phước cho các em với thẩm quyền của vị sứ đầu để những lời cầu nguyện về siêu ngày chính của các em sẽ được đáp ứng, để những nỗi sợ hãi riêng của các em sẽ được cất đi, để lưng và vai cùng tấm lòng của các em sẽ được vững mạnh, chịu đựng và cán nặng đã được đặt lệnh chúng. Tôi ban phước cho các em khi các em cố gắng có lòng trong sạch, tự hiến dâng mình là một công cụ trong tay của Thượng Đế để thiết lập Sion trong những ngày sau cùng này ở mọi nơi mà các em có mặt. Tôi ban phước cho các em hãy chân thành với nhau và với những người không thuộc vào vòng thân hữu của các em là những người mà chúng ta sẽ tìm tới. Ngoài ra, tôi ban phước cho các em được làm bạn của Đấng Cứu Rỗi của thế gian, để được biết rõ Ngài và tin tưởng vào sự động hành của Ngài. Tôi kính mến Chúa Giêsu Kitô. Tôi đang cố gắng làm tối tớ cho Ngài, và tôi kính mến Cha Thiên Thượng là Đấng quan tâm đủ để ban vị nam tử của Ngài cho chúng ta. Tôi biết rằng về sự ban cho ấy, Thượng Đế đang kêu gọi trong những ngày sau này, và Ngài chăm mong chúng ta hãy đáp ứng lời kêu gọi đó và trở nên giống như Đấng Kitô hơn, trở nên thánh thiện hơn, con người hiện tại của chúng ta trong quyết tâm để sống theo phúc âm và thiết lập Sion. Tôi cũng biết rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh lẫn sự thánh thiện để làm các món đồ chân chính nếu chúng ta nảy sinh điều đó. Tôi làm chứng về tính chất thiêng liêng của công việc này, về tình yêu thương và sự vĩ đại của Thượng Đế toàn năng và sự trực tội vô hạn của Chúa Giêsu Kitô, ngay cả đến người thấp kém nhất trong số một người chúng ta. Tôi ban phước cho các em với hy vọng này về hạnh phúc và thánh thiện với tới hôm nay và ngày mai và mãi mãi đời đời, trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, chúng con biết ơn Cha về buổi tối hôm nay và cơ hội nghe được lời của Cha từ một vị sứ đồ. Và chúng con biết ơn về Thánh Linh đã đồng hành với chúng con và về những điều chúng con đã cảm nhận và học hỏi. Xin giúp chúng con đứng trong ánh sáng, nêu gương tốt cho những người xung quanh chúng con, học cách xét đoán ngay chính và yêu thương mỗi người xung quanh chúng con và tìm kiếm cơ hội để phục vụ và làm chứng về phúc công của Cha. Chúng con biết ơn Cha về đấng cứu rỗi của chúng con, Chúa Giêsu Kitô, và về sự chuộc tội, và cầu xin được giúp đỡ và có sức mạnh để hối cải tất cả tội lỗi của chúng con và trở thành người tốt hơn, trở thành giống như đấng cứu rỗi hơn trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.